Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm ngày 10 tháng 1, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại Đại Thính đường Phaolô 6 vào sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến trong một cương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời linh mục của cha Robert Terence McCahill trong 43 năm phục vụ người Hồi giáo nghèo khổ ở Bangladesh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách về đề tài Ảo tưởng sức mạnh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự kinh chiều thứ 6 ngày 18 tháng 1 tới đây tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để khai mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Năm nay có chủ đề là Các ngươi hãy cố gắng trở thành những người công chính đích thực. Đệ nhị luật đoạn 16 câu 18-20. Hàng năm Đức Thánh Cha vẫn chủ sự kinh chiều bế mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất các tín hữu Kitô tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma vào ngày 25 tháng 1, thánh lễ Thánh Phaolô trở lại. Nhưng năm nay ngày bận viếng thăm Panama từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 1 tới đây, nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 34, nên ngài sẽ chủ sự kinh chiều khai mạc thay vì kinh chiều bế mạc. Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô đã có từ hơn 100 năm nay do sáng kiến của mục sư Anh giáo Paul Watson, sau này trở thành một linh mục Công giáo. Từ 50 năm nay, chủ đề và các văn bản kinh thánh dùng trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô do một nhóm làm việc chung thuộc Hội đồng Tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và Ủy ban Đức tin và Hiến chế thuộc Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva cùng soạn thảo.
Kiev, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, mong ước có sự hiệp nhất với giáo hội chính thống. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình ở Ukraine hôm 8 tháng 1 vừa qua, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk nói, cuộc đồng hành về lâu về dài giữa Công giáo và giáo hội chính thống Ukraine mới được độc lập từ ngày 5 tháng 1 vừa qua không phải là một ảo tưởng. Sự hiệp nhất giữa Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine và Giáo hội Chính thống Ukraine là điều có thể thực hiện được. Đó là một viễn tượng rất đẹp. Toàn thể thế giới Kitô giáo đang tìm kiếm những con đường để tái lập sự hiệp nhất. Trước tiên là nhìn nhận các bí tích của nhau. Đức Tổng giám mục Shevchuk đã thỏa thuận với vị thủ lãnh mới của Giáo hội Chính thống Ukraine độc lập là Đức Tổng giám mục Epiphanius về sự cộng tác với nhau. Hồi cuối tháng 12 vừa qua, chính Đức Tổng giám mục chính thống cũng nói rất tích cực về cuộc gặp gỡ đầu tiên của ngài với Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk. Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương có phụng vụ Byzantine giống như chính thống và cả hai đều không có luật độc thân giáo sĩ. Tại Cộng hòa Ukraine hiện nay có hai cộng đồng chính thống lớn, một là chính thống Ukraine với Đức Tổng giám mục Epiphanius 39 tuổi làm thủ lãnh, và một cộng đồng chính thống khác, tuy thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, nhưng có nhiều quyền tự trị. Trong số 45 triệu dân ở Cộng hòa Ukraine, có 70% là tín đồ chính thống giáo, 5 triệu người là tín hữu Công giáo Ukraine Đông Phương, và hơn 800.000 là tín hữu Công giáo Latin, phần lớn là những người gốc Ba Lan.
Jerusalem, từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 1 tới đây, 14 giám mục thuộc 12 nước Âu Mỹ sẽ thực hiện cuộc viếng thăm liên đới lần thứ 19 với các tín hữu Kitô tại thánh địa. Các giám mục đến từ Đức, Pháp, Canada, Ireland, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Anh Quốc, Thụy Sĩ, Italia, v.v. và cả Nam Phi cùng với một đại diện của Liên Hội đồng Giám mục châu Âu. Năm nay chuyến viếng thăm có chủ đề là Các tín hữu Kitô tại Israel, những cơ hội và thách đố. Địa điểm chính được các giám mục viếng thăm sẽ là thành phố cảng Haifa. trong các cuộc gặp gỡ và thảo luận với các cộng đoàn công giáo địa phương, sẽ bàn tới tình trạng liên tục xuất cư của các tín hữu Kitô Á Rập ra khỏi thánh địa, và đồng thời cũng có nhiều tín hữu công giáo từ vùng Á Châu nhập cư vào Israel, tạo nên những thay đổi đáng kể trong đời sống đạo ở địa phương. Ngoài ra, tình trạng chính trị tại những vùng của người Palestine và Israel cũng là một thách đố đặc biệt đối với các Kitô hữu. Phái đoàn các giáo mục Âu Châu cũng đặc biệt gặp gỡ Đức Tổng giáo mục Pierre Battista Pizzaballa dòng Francisco, giám quản tông tòa thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, và cử hành một thánh lễ chung tại Yabade. Tại thành phố cảng Haifa sẽ có cuộc đối thoại với các đại diện của Do Thái giáo, Hồi giáo, người Druze và tín đồ của đạo Baha'i về các vấn đề đời sống Kitô tại Israel, sống chung với các tôn giáo khác.
Madrid, thứ Tư hôm qua, mùng 9 tháng 1, họa sĩ Kiko Arguello, người sáng lập Con đường Tân Dự Tòng, đã tròn 80 tuổi. Con đường Tân Dự Tòng là một phương thức giúp huấn luyện các tín hữu để họ trở thành những người nhiệt thành sống đức tin và thông truyền cho tha nhân. Con đường này hiện có 21.300 cộng đoàn trong 6.270 giáo xứ với tổng cộng 1.500.000 thành viên tại 134 quốc gia. Có 1.668 gia đình đang đi truyền giáo, trong đó có 216 nhóm truyền giáo cho dân ngoại, đặc biệt tại các thành phố đã rời bỏ đức tin Kitô tại năm châu. Mỗi nhóm có một linh mục đồng hành. Thuộc con đường này cũng có 120 đại chúng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc, chuyên đào tạo các linh mục hoạt động theo đường hướng của phong trào. Ông Kiko Arguello sinh ngày 9 tháng 1 năm 1939 tại thành phố León, Tây Ban Nha, theo học tại Học viện Hoàng gia về nghệ thuật tại Madrid, nơi ông được giải thưởng đặc biệt vào năm 1959 khi mới 20 tuổi. Sau khi bị khủng hoảng về ý nghĩa cuộc đời, ông Kiko tìm đến triết học rồi tôn giáo. Sau khi học hỏi khẩn trương về Kitô giáo, ông tạm bỏ con đường nghệ nhân và dấn thân hoạt động trong môi trường người nghèo và những người ở ngoài lề xã hội. Trong một khu phố nghèo ở Madrid, con đường Tân Dự Tòng được thành hình năm 1964 với sự cộng tác của bà Carmen Hernandez, một nữ thần học gia, qua đời cách đây 2 năm. Ông Kiko nhận trách vụ đồng hành dài hạn với các tín hữu Kitô đã chịu phép rửa trên hành trình đức tin và giúp họ tăng cường đời sống đạo. Công tác này được các nhóm thuộc con đường Tân Dự Tòng thực hành. Sau nhiều năm điều tra và kiểm chứng, con đường Tân Dự Tòng được Tòa Thánh nhìn nhận và quy chế được phê chuẩn chung kết vào năm 2008. Trước đó, vào năm 2005, các thành viên của con đường được yêu cầu dấn thân nhiều hơn trong các cộng đoàn giáo xứ nơi họ cư ngụ.
Họa sĩ Kiko đã sáng tác nhiều bức họa cho các thánh đường trên thế giới, trong đó có một bức được đặt tại nhà thờ chính tòa Almudena của Tổng giáo phận Madrid nhân dịp lễ cưới của Thái tử Philippe và công nương Leticia hồi năm 2004. Ngoài ra, ông cũng còn sáng tác 180 bài thánh ca cho các buổi cử hành phụng vụ và cầu nguyện của con đường Tân Dự Tòng. Đức Thánh Cha Francisco và các vị giáo hoàng tiền nhiệm đã nhiều lần chủ sự các buổi sai đi. Nhiều nhóm của con đường này đã được gửi đến các hoạt động tại những nước hoặc những vùng trong đó các Kitô hữu bị sa sút. Ngày 5 tháng 5 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã chủ sự cuộc gặp gỡ tại Roma với 150.000 thành viên con đường Tân Dự Tòng từ 135 quốc gia trên thế giới về Roma để kỷ niệm 50 năm con đường này bắt đầu hoạt động tại Roma. Sau khi ban huấn dụ, Đức Thánh Cha đã làm phép các thánh giá và trao cho các vị trưởng của 36 nhóm được sai đi truyền giáo cho dân ngoại, theo lời mời của các giáo mục tại những vùng có ít sự hiện diện của giáo hội, hoặc tại những nơi sự hiện diện của Kitô giáo bị suy yếu.
Budapest, chính phủ Hungary quyết định dành 10 tỷ đồng florin, tương đương với 31 triệu euro, để giúp tu bổ nhà thờ chính tòa Esztergom, thuộc giáo phận kỳ cựu nhất tại nước này, bắt đầu từ năm 2019, kéo dài đến năm 2022. Thánh đường này cách thủ đô Budapest 46 cây số về hướng tây bắc, cũng là một vương cung thánh đường được thánh hiến cách đây 162 năm và là nhà thờ lớn nhất nước. Ngoài ra, với 100 mét, đây cũng là một trong những nhà thờ cao nhất tại Hungary. Nơi đây có tòa giám mục của Đức Hồng y giáo chủ Peter Edu, 66 tuổi, chủ chăn của 1.250.000 tín hữu công giáo. Tuy rằng thành phố Esztergom chỉ có 28.000 dân cư. trong thánh đường có một của Đức Hồng y Joseph Minchensky đang được Giáo hội Cứu Xét án phong chân phước. Đức Hồng y thuộc vào số những vị tử đạo nổi bật nhất của Giáo hội Trung và Đông Âu thời Cộng sản. Ngài bị nhà nước bắt giam năm 1848 và trong một vụ xử án trình diễn, Đức Hồng y bị kết án tù chung thân. Trong vụ cách mạng năm 1956, Đức Hồng y được trả tự do, nhưng sau đó chiến xe Liên Xô tràn vào Hungary dập tắt cuộc nổi dậy. Đức Hồng y Minchensky phải chạy vào đại sứ quán Mỹ tị nạn trong 15 năm trời, cho đến khi ngài từ giã và sang Roma. Đức Hồng y qua đời tại Vienna, thủ đô Áo, hồi năm 1975, thọ 83 tuổi. Năm 1991, di hài ngài được rước trọng thể về Hungary và an táng trong nhà thờ chính tòa Esztergom.
Raman Lach, Bộ trưởng Tôn giáo vụ của Palestine, ông Joseph Adie, cảnh giác về những vụ tấn công các nơi thánh sau khi Israel rút khỏi các tổ chức văn hóa giáo dục của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNESCO. Việc Israel rút khỏi tổ chức quốc tế này bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay vì cho rằng UNESCO có thái độ thiên vị và chống Israel trong các cuộc xung đột tại Trung Đông. Trong số những tranh chấp giữa UNESCO và Israel, có các nghị quyết của tổ chức quốc tế này về thành Jerusalem, và UNESCO tuyên bố mộ của các tổ phụ và cổ thành Hebron là di sản của thế giới thuộc Palestine vào mùa hè năm 2017. Cả Hoa Kỳ cũng rời bỏ tổ chức này, tuy nhiên hai nước vẫn tiếp tục giữ quy chế như quan sát viên tại UNESCO. Tuyên bố hôm 1 tháng 1 vừa qua, Bộ trưởng Joseph Adies cảnh giác về sự gia tăng tấn kích của Israel chống lại các nơi thánh của Hồi giáo và Kitô giáo tại Thánh Địa, và tăng cường các biện pháp kiểm soát các nơi thánh của Hồi giáo. Ông Adies nói, đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem, cũng như đền thờ Ibrahim ở Hebron và tài sản của Kitô giáo phải hứng chịu các cuộc tấn kích nặng nề và nguy hiểm với nhịp độ gia tăng. Bộ trưởng Adies mô tả kế hoạch của Israel giới hạn những lời kêu gọi cầu nguyện ban sáng của Hồi giáo là một toan tính xóa bỏ gia sản văn hóa của thành Jerusalem.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại Đại Thính đường Phaolô 6 vào sáng thứ Tư hôm qua.
Cuộc đời Chúa Giêsu như tin mừng Thánh Luca thuộc lại, luôn chìm trong bầu khí cầu nguyện, đặc biệt là trong những thời điểm quan trọng. Chúa là con người cầu nguyện, và Chúa đã dạy cho các môn đệ biết sức mạnh và hiệu quả của lời cầu nguyện. Kính thưa quý vị thính giả, tiếp tục loạt bài giáo lý về Kinh Lạy Cha, tuần này Đức Thánh Cha dựa trên đoạn tin mừng Thánh Luca, nói về việc người bạn nửa đêm đến nhà bạn của mình để kiên trì gõ cửa xin lương thực đón tiếp người khách đến bất ngờ. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện với lòng tin tưởng chắc chắn rằng Thiên Chúa là Cha sẽ nhận lời cầu nguyện của mình và hãy luôn kiên trì đừng bỏ cuộc khi cầu nguyện. Trước hết, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Chúa Giêsu là một người cầu nguyện. Đức Thánh Cha giải thích, ví dụ trong tin mừng Thánh Luca, đoạn Chúa Giêsu biến hình xuất phát từ một thời điểm cầu nguyện. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo của người bỗng đổi khác, y phục của người trở nên trắng tinh chói lòa. Luca đoạn 9 câu 29. Nhưng mỗi giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu thì giống như được thúc đẩy bởi thần khí hướng dẫn người trong mọi hành động. Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha và cầu nguyện cho các môn đệ. Đức Thánh Cha nói:
Gesù prega nel battesimo a Giordano, dialoga col Padre prima di prendere le decisioni più importanti, si ritira spesso nella solitudine a pregare.
Chúa Giêsu cầu nguyện khi nhận phép rửa ở sông Giô-đan, đối thoại với Chúa Cha trước khi quyết định những điều quan trọng nhất. Người thường đi đến nơi vắng vẻ để cầu nguyện, khẩn cầu cho Phê-rô là người không lâu sau đó sẽ chối bỏ người. Simon, Simon ơi, kìa Sa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo, nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Luca đoạn 22 câu 31-32. Điều này thật an ủi khi biết rằng Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta, cho tôi, cho mỗi người chúng ta, để đức tin của chúng ta không bị yếu đi. và điều này là thật. Có người có thể hỏi, nhưng thưa cha, Chúa có còn cầu nguyện cho chúng ta nữa không? Người còn làm, còn cầu nguyện với Chúa Cha cho chúng ta. Chúa Giêsu cầu nguyện cho tôi. Mỗi người chúng ta có thể nói vậy, và chúng ta cũng có thể thưa với Chúa Giêsu, Chúa đang cầu nguyện cho con, xin tiếp tục cầu nguyện cho điều con cần. Như thế là chúng ta thật can đảm. Ngay cả cái chết của đấng cứu thế cũng chìm đắm trong bầu khí cầu nguyện, dù rằng những giờ khổ nạn dường như được ghi dấu bởi một sự bình lặng đến ngạc nhiên. Chúa Giêsu an ủi các phụ nữ, cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh người, hứa thiên đàng cho người trộm lành. Khi trút hơi thở cuối cùng, người còn nói, lạy cha, con xin phó thác hồn con trong tay cha. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu làm giảm đi những cảm xúc mãnh liệt nhất về sự trả thù và phục hận, hòa giải con người với kẻ thù đáng ghét nhất này, đó là cái chết.
Cũng trong Tin Mừng Luca, chúng ta gặp thấy lời cầu xin của một môn đệ xin Chúa dạy cầu nguyện. Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Họ thấy Chúa cầu nguyện. Xin dạy chúng con cầu nguyện để chúng con cũng có thể thưa với Chúa. Lạy Chúa, Chúa đang cầu nguyện cho con biết, nhưng xin dạy con cầu nguyện để con cũng có thể cầu nguyện. Từ lời cầu xin ấy, thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, nảy sinh lời giáo huấn phong phú mà qua đó Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ của Người về những lời và thái độ cần có khi cầu xin với Chúa Cha. Đầu tiên là tin tưởng cầu xin với Chúa Cha như với một người cha. Đức Thánh Cha giải thích.
La prima parte di questo insegnamento è proprio il Padre nostro. Pregate così, Padre che sei nei cieli.
Phần đầu tiên của lời giáo huấn này chính là cầu nguyện với Chúa Cha. Các con hãy cầu nguyện thế này. Lạy Cha ở trên trời. Cha, một từ thật đẹp để thốt lên. Chúng ta có thể cầu nguyện chỉ với lời đó. Cha, cảm thấy rằng chúng ta có một người cha, chứ không phải là một ông chủ hay một cha ghẻ. Không, đó là một người cha. Kitô hữu hướng về Chúa Cha và thưa, lạy Cha. Đức Thánh Cha cũng mời gọi suy tư về một số lời chỉ dẫn của Chúa Giêsu, những lời tạo nên nét đẹp rực rỡ cho lời kinh trong giáo huấn mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ. Những hướng dẫn này gồm các thái độ khi cầu nguyện của người tin. Ví dụ, có dụ ngôn người bạn không may đến quấy rầy cả gia đình đang ngủ bởi vì anh ta có người lỡ đường bất ngờ ghé đến mà anh ta lại không có thức ăn để tiếp đãi. Chúa Giêsu đã nói gì với người đến gõ cửa và đánh thức bạn dậy? Chúa nói, thế nên Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thái độ thứ hai cần có khi cầu nguyện là kiên trì. Đức Thánh Cha nói, với những lời này, Chúa muốn dạy chúng ta cầu nguyện và kiên trì trong cầu nguyện. Ngay lập tức tiếp đó, Chúa đưa ra ví dụ về người cha và đứa con bị đói. Tất cả anh chị em, những người cha, người ông ở đây, khi con hay cháu anh em bị đói và xin thứ gì đó, nó xin, nó khóc, nó kêu la, nó đói. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cho cá lại lấy rắn mà cho nó? Tất cả anh em có kinh nghiệm khi con anh em xin, anh em cho nó ăn thứ nó xin vì sức khỏe của nó.
Với những lời này, Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa luôn đáp lời, không có lời cầu nguyện nào không được Thiên Chúa lắng nghe. Tại sao? Bởi vì Thiên Chúa là cha và không quên con cái của người đang đau khổ. Chắc chắn những lời khẳng định này khiến cho chúng ta rơi vào khủng hoảng, bởi vì nhiều lời cầu nguyện của chúng ta dường như không được kết quả nào. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm về việc này. Bao nhiêu lần chúng ta đã cầu xin và không được kết quả nào. Đã gõ cửa nhưng chỉ tìm thấy cánh cửa đóng kín. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trong những lúc đó, hãy kiên trì và đừng bỏ cuộc. Lời cầu nguyện luôn biến đổi thực tế. Nếu chúng ta không thay đổi những điều xung quanh ta, ít nhất chúng ta phải thay đổi chính chúng ta. Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho bất cứ ai cầu nguyện. Chúng ta có thể chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ đáp lời. Điều không chắc chắn duy nhất đó là vào lúc nào, nhưng chúng ta không nghi ngờ rằng người sẽ đáp lời. có thể là chúng ta sẽ phải kiên trì suốt cuộc đời, nhưng Người sẽ đáp lời. Người đã hứa với chúng ta, Người không phải là một người cha cho con cái mình, con rắn thay vì con cá. Không có điều gì chắc chắn hơn điều này, đó là mong ước hạnh phúc mà tất cả chúng ta có trong lòng mình một ngày kia sẽ được thực hiện. Chúa Giêsu nói, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Đúng, Người sẽ minh xét, sẽ lắng nghe chúng ta. Ngay từ bây giờ, cầu nguyện là chiến thắng nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Nó giống như nhìn thấy mọi mảnh vỡ của sự sáng tạo tràn ngập trong sự bất động của lịch sử, mà đôi khi chúng ta không hiểu tại sao. Nhưng nó đang di chuyển trên đường đi, và ở cuối mỗi con đường đó có gì? Sau khi cầu nguyện, cuối cuộc đời thì có gì? Có một người cha đang chờ đợi mọi thứ và mọi người. Ngài đang dang rộng vòng tay. Chúng ta hãy nhìn ngắm người cha này.
Cuối bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Với nhóm nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ chúng ta kiên trì trong cầu nguyện và đừng để chúng ta bỏ cuộc bao giờ. Ngài nhắc lại rằng chắc chắn Thiên Chúa sẽ đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta bởi vì Người là cha của chúng ta và chờ đợi chúng ta với đôi tay rộng mở. Chào các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha cầu chúc họ có thái độ nội tâm đúng đắn, xuất phát từ cầu nguyện, và thái độ này luôn hướng dẫn họ tiếp tục cầu nguyện. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, khi chúng ta cầu xin cách chân thành với Cha trên trời, thì Người ban cho tất cả những điều thực sự làm tràn đầy cuộc sống chúng ta. Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta ân sủng, để hiểu rằng lời cầu nguyện lay động trái tim của Thiên Chúa là Cha từ bi, là đấng yêu thương và ban cho chúng ta Thánh Thần của Người. Và Đức Thánh Cha cũng cầu xin Đức Trinh Nữ giúp chúng ta trở thành những con người cầu nguyện và tin tưởng vào sự tốt lành của Chúa, đấng luôn lắng nghe chúng ta. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha và nhắn nhủ họ rằng, Chúa Giêsu Kitô là lều thánh ở giữa chúng ta, hãy đến với Người, sống trong ân sủng của Người và sẽ có sự sống đời đời. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Ngài nói, hãy gõ và cửa sẽ mở cho anh chị em. Anh chị em đừng bao giờ bỏ cuộc. Lời cầu nguyện luôn biến đổi thực tại. Nếu những điều quanh ta không thay đổi, thì ít nhất chúng ta thay đổi. Đức Thánh Cha cũng nhắc các tín hữu Ba Lan hiện diện trong buổi tiếp kiến đừng quên sức mạnh của việc cầu nguyện. Ngài nhắc nhở họ rằng, khi phó thác các vấn đề của mình cho Chúa khi đọc kinh lạy cha, hãy tin chắc rằng sẽ nhận được từ Chúa tất cả những gì tốt, có ích và cần thiết. Khi tin tưởng vào lòng tốt của Chúa, họ sẽ hiểu ý nghĩa của các biến cố và mục đích của cuộc đời mình. Đức Thánh Cha nhắc họ đừng thiếu tin tưởng và kiên trì khi cầu nguyện. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ý thuộc các nhóm giáo phận, giáo xứ, hiệp hội, đoàn thể, đặc biệt các bạn trẻ, người cao niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc họ, Chúa Nhật tới, chúng ta sẽ cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Ngày lễ này, kết thúc mùa Giáng sinh, mời gọi chúng ta khám phá lại ân sủng của bí tích rửa tội của chúng ta. Bí tích này làm cho chúng ta được trở thành Kitô hữu, tháp nhập vào Chúa Kitô và giáo hội của Người. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa về ơn đức tin và xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để trở thành những chứng nhân can đảm của Chúa Giêsu. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a
Domine vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculo.
Aiuterium nostrum in nomine Domine.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuộc lại câu chuyện Cuộc đời của Linh mục Robert Terence McCahill trong 43 năm phục vụ người Hồi giáo nghèo khổ ở Bangladesh.
Cha Robert Terence McCahill, 81 tuổi, thừa sai dòng Merinon, truyền giáo tại Bangladesh từ 43 năm nay, đã chọn sống và phục vụ những người Hồi giáo nghèo khổ và có hoàn cảnh khó khăn ở nước này. Thay vì chọn công việc mục vụ, cha chỉ đơn giản sống như một người bạn và người anh với những người hàng xóm Hồi giáo. Tỏ cho họ thấy chứng tá tích cực theo tinh thần phục vụ và yêu thương của tin mừng. Tại nhiều thành phố nhỏ của Bangladesh, cha Bot sống thật đơn giản, phục vụ bệnh nhân, bày tỏ sự tôn trọng đối với Hồi giáo và trả lời những ai muốn biết lý do cách sống và những công việc tốt lành của cha. Năm 1964, hai tháng sau khi chịu chức linh mục, cha Bot khởi hành đi truyền giáo tại Philippines và đã ở lại đây 11 năm. Sau khi nghe biết Bangladesh thật sự cần sự giúp đỡ vì bị nạn đói kém và thiên tai, cha Bot mong ước đến giúp cho người dân nước này. Và năm 1975, cha Bot đã cùng với 4 anh em khác đến Bangladesh. Từ đó, cha đã chọn ở giữa những người nghèo tại đất nước có đa số dân theo Hồi giáo. Những người Hồi giáo gọi cha cách thân thương là anh Bot. Ở tuổi 81, cha Bot chưa có ý định nghỉ hưu, cha vẫn khỏe mạnh, vẫn đạp xe đạp, hạnh phúc trong đời tu trì thánh hiến, và nhất là cha sẵn sàng di chuyển đến một nơi khác. Trong 43 năm ở Bangladesh, cha Bot đã di chuyển đến 12 địa điểm trên toàn Bangladesh. Mỗi khi cha nhận thấy dân chúng bắt đầu yêu quý mình, cha lại thay đổi nơi chốn để đi đến với những người dân ở những nơi cần được giúp đỡ hơn. Trong số các thừa sai Merinon, cha Bot là người duy nhất làm việc với người Hồi giáo. Cha chia sẻ, ngay khi tôi vừa đến nơi, tôi đã hiểu rằng tôi không muốn làm việc ở giáo xứ. Tôi có thể làm chứng tá cách sâu sắc cho Chúa Kitô giữa những người Hồi giáo. Sứ mạng của cha Bot không dễ dàng bởi vì cha đã chọn sống giữa những người nghèo như người nghèo. Cha đã dựng những ngôi nhà bằng tre và sống như thế cho đến tháng 7 năm 2016. Khi xảy ra cuộc tấn công vào một quán bar ở thủ đô Dhaka và nhiều người ngoại quốc bị sát hại. Sau biến cố này, vì sự an ninh của cha, cảnh sát không cho phép cha sống trong các căn lều nữa. Cuộc sống ở giữa những người Hồi giáo cũng không hề đơn giản. Cha kể, lúc đầu tôi gặp những người họ dè dặt nghi ngờ tôi. Họ không thường gặp thấy các nhà truyền giáo và người ngoại quốc sống giữa những người Hồi giáo và họ không tin tưởng. Cha kể tiếp câu chuyện của ông Malat Islam, cha của bé Al Amin, một bé trai 6 tuổi bị tàn tật. Ông ta không muốn đưa con mình đến bệnh viện để chữa trị. Sau 2 năm rưỡi, ông mới quyết định đưa con đi chữa trị. Cuối cùng, chính ông đã nói, tôi biết ơn anh Bot, bởi vì nhờ cha mà con trai của tôi bây giờ khá hơn rất nhiều. Dù cho chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan gia tăng, nhưng cha Bot không bao giờ bị đe dọa. Cha khẳng định, tất cả chúng ta thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất, các Kitô hữu, các tín đồ Hồi giáo và Ấn giáo. Tôi không bao giờ muốn cải đạo bất cứ ai, nhưng chỉ bày tỏ tình thương yêu, lòng thương xót và điều tốt mà Chúa Giê-xu đã làm trong cuộc đời của người. Mỗi sáng, cha Bot đều thức dậy lúc 3 giờ, cha đọc kinh cầu nguyện và dâng thánh lễ, rồi đi đến các ngôi làng để tìm các bệnh nhân cần được chăm sóc. Một người Hồi giáo xin cha theo đạo, cha trả lời anh ta, con chỉ bị phạt thôi. Nhưng người đó nài nỉ cha. Cha không hiểu rồi, con muốn trở thành Kitô hữu mà. Nhưng cha vẫn nói là,
Làm như thế, con sẽ bị phạt nặng đó. Cha Bot chia sẻ, trước khi đến Bangladesh vào năm 1975 để bắt đầu sứ vụ làm chứng cho Chúa Kitô, tôi chưa bao giờ nhận ra ý niệm lòng thương xót quan trọng như thế nào đối với người dân ở quốc gia mà Hồi giáo chiếm đa số này. Đã qua 40 năm sống giữa họ, một trong những đất nước nghèo và có dân cư đông đúc dày đặc nhất trên thế giới, tôi đã quan sát thấy nhiều dấu chỉ của lòng thương xót, bắt đầu từ tên gọi của mỗi người. Người dân có câu nói, nụ cười của bạn với người anh em, đó là bác ái. Và điều này làm nổi bật sự giống nhau ý tưởng thương xót giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Các hành động mà đấng thương xót soi sáng cho các tín đồ Hồi giáo là lòng tốt, sự cảm thông, cộng tác và giúp đỡ, rất giống những hành động của tình yêu Kitô giáo. Cách đây vài năm, trong năm thánh lòng thương xót, cha Bot đã kể các ví dụ về lòng thương xót của người Hồi giáo mà cha đã nhìn thấy và nhận được. Một bà mẹ Hồi giáo đã khuyến khích con trai của mình cầu nguyện cho cha vì cha đã giúp cho con gái bà được phẫu thuật chữa bệnh thành công. Một người hàng xóm thấy cha quá mệt vì đã đạp xe rong ruổi cả buổi sáng nên nói với cha đừng nấu cơm nữa và bà đã mời cha ăn cơm ngày hôm đó. Một người hàng xóm khác thì thu cất quần áo mà cha phơi để không bị mưa ướt và đã nói với cha phục vụ giúp đỡ cho người nghèo, cha không nghĩ là chúng tôi muốn giúp cha sao. Đối với cha Bot, những việc nhỏ nhặt này lại có ý nghĩa thật lớn lao.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một Đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Ảo tưởng sức mạnh.
Bạn thân mến, trong những ngày qua, người ta xôn xao về những hình thức nổ khác nhau trong cộng đồng người trẻ. Kẻ thì khoe giàu sang, người thì khoe danh tiếng. Nhiều người đăng tải những tấm hình ngã sấp mặt giữa đống đồ hàng hiệu, cốt để cho thiên hạ thấy cuộc sống giàu sang của mình. Lại có người khoe trá hình khi nói về tô hủ tiếu chỉ để quảng cáo cho chiếc siêu xe mới tậu ở gần đó. Người khác lại muốn khoe những bức hình chụp với những người nổi tiếng và danh giá, cốt để người khác biết đến cái đẳng cấp của mình. Con gà ghét nhau tiếng gáy, không giàu sang, không quý phái, mình phải làm ra vẻ quý phái. Vì vậy, có những chuyện cười ra nước mắt khi người ta phát hiện những người sống ảo, dàn dựng công phu để có được những tấm hình khoe với thiên hạ. Nào là mượn đồ của người khác để chụp hình, nào là tranh thủ kết bạn chụp hình với người nổi tiếng để bịa ra một tương quan thân thiết với sao, cốt để mình cũng trở thành một ngôi sao xẹt nào đó. Khoe những thứ mình có, người ta còn muốn khoe cả những thứ không phải của mình. Xu hướng ảo tưởng sức mạnh đang bùng lên mạnh mẽ. Tất nhiên, người ta cũng có lý do để khoe và ảo. Đúng là khi đạt được những thành quả nào đó, người ta có lý do để chia sẻ niềm vui. Ảo tưởng mà được người khác nể, ảo tưởng mà có được danh tiếng và lợi thế kinh doanh, mắc gì mà không ảo. Nhưng những kiểu khoe mẽ lại chẳng khiến người xung quanh thấy thoải mái chút nào. Và cái gì ảo thì vẫn là ảo, và ngay cả cái họ đang theo đuổi là danh tiếng và tiền bạc cũng đến và đi như trở bàn tay. Xu thế ảo tưởng sức mạnh được mùa cũng là bởi lòng dân muốn thế. Có lẽ trong cái thời đại mà đồng tiền, danh tiếng được tôn vinh, người ta thích nổ. Có lẽ trong cái thời mà mọi người thích đi ra tương tác với mạng xã hội, người ta có nguy cơ không biết quay trở lại để nhìn mình. Rốt cuộc, những giá trị đạo đức và những điều thực chất khác lại bị xem nhẹ. Trước lối sống và cách nghĩ ấy, người trẻ Kitô giáo được mời gọi nhìn về hình ảnh của Gioan. Chẳng những không khoe mẽ, ông coi người khác trọng hơn mình. Gioan sống một cuộc đời giản dị, ông sống đủ dùng và tập trung vào những điều mình được Thiên Chúa mời gọi. Ông không cố ý làm những điều nổi bật cốt để vang danh thiên hạ. Ông rao giảng và kêu gọi người ta hoán cải, đặt Thiên Chúa lên trên tất cả và quan tâm đến đồng loại. Ông không sợ mình bị chìm mất giữa lòng xã hội, nhưng các môn đệ của ông thì có. Mọi người đều đến với ông ấy. Các môn đệ của Gioan cảm thấy không thoải mái khi người trước kia được thầy mình làm phép rửa, nay lại nổi tiếng bằng chính việc thầy mình đã làm. Ngược lại, Gioan không thấy phiền lòng nhưng nhận rõ sứ mạng của mình. Vì luôn nhớ sứ mạng của mình và tập trung vào đó, ông không để cho những điều thế gian giả trá đi vào cuộc đời. Ông nhận biết sự cao trọng và phẩm giá của mình. Ông là tiền hô, người đi trước loan báo về Chúa Kitô. Ông sống cho sự thật về mình và bình an với điều đó. Đúng hơn, ông đã đặt vị thế của mình trong chương trình của Thiên Chúa và trả lại cho Thiên Chúa vị thế của người. Đây là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Ông đã giới thiệu cho đồ đệ của mình về Thầy Giê-xu để họ trở thành môn đệ của ông Thầy mới. Nếu đồ đệ muốn ông cạnh tranh vị thế với Thầy Giê-xu, thì ông lại sống thái độ coi người khác trọng hơn mình. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Làm ngược lại luôn là phương dược tốt nhất để chiến thắng những thói xấu. Các môn đệ của Gioan cũng giống như người trẻ chúng ta, họ sợ mình và cả thầy của mình bị lãng quên. Trước trăm ngàn điều xảy ra trong cuộc sống, hay những dòng trạng thái triệu like, ngàn share về hoạt động của người khác, người ta sợ mình mất hút trong thế giới này. Nếu mình không làm điều gì đó nổi bật, mọi người sẽ lãng quên mình. Người ta đi tìm các hình thức thể hiện mới mẻ nhằm thu hút lượt xem cũng là bởi khao khát đánh bóng bản thân và được nhiều người ca ngợi. Người ta nổ và sống ảo chẳng phải bởi người ta tự hào về mình mà là bởi tự ti đó thôi. Và vì không thực sự tin vào giá trị của bản thân, họ bắt đầu cầu cạnh vào những thứ bên ngoài, những thứ trang điểm mà qua nhiều đời vẫn luôn giữ được giá. Có lẽ các môn đệ của Gioan cũng cần phải vượt qua những ảo tưởng họ có về ông. Sống cho sự thật là cách tốt nhất để không hổ thẹn với chính mình và với những người thân yêu. Nay người khen, mai người chê, cuộc sống vẫn vô thường trong cái vòng xoay của nó. Vì thế, chẳng lý gì người ta lại thích một ánh sao xẹt, khởi đầu là tiếng pháo nổ đanh trời mà kết cục là một màu cháy đen. Ước gì tôi cũng khao khát sống cho sự thật và bận tâm đi tìm sự thật. Ước gì tôi để Chúa lớn lên trong tôi, nhờ đó tôi biết tôi là ai và tôi phải làm gì. Ước gì tôi không tìm cách gây chú ý cho đời với những thứ ảo ảnh, nhưng biết quan tâm và nhận ra nhu cầu của người xung quanh trong những điều thực tế. Lạy Chúa, Chúa đã đến trần gian để sống và chết vì con. Xin cho con được đụng chạm tình yêu của Chúa, để con không còn nghi ngờ giá trị của mình, nhưng biết sống trong sự thật và yêu thương. Xin cho con cũng biết học nơi Chúa sự khiêm nhường, để không bị thói đời giả trá cuốn đi. Và ước gì mỗi ngày con nhận ra sứ mạng cuộc đời con trong kế hoạch của Chúa. Amen.
Xin hãy ở cùng con, từng ngày xin đỡ nâng đời con, từng ngày xin đồng hành với con, Chúa ơi, từng ngày xin biến đổi lòng con, từng ngày xin biến đổi tim con. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấm yêu thương nồng nàn, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chiều mến đỡ nâng dịu dàng, để con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến. Sống nhưng là Chúa sống trong con từng ngày, cùng với Chúa con về muôn nơi gieo tình yêu mới đắm say lòng người, để con nên như là tấm gương phản chiếu bóng hình Chúa tình thương, rồi nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương chân hòa.
sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới, đắp xây lời người. Đời con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, chan hòa niềm vui. Tình Chúa lớn mãi giữa đời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Roma, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự kinh chiều thứ 6 18 tháng 1 tới đây tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để khai mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Jerusalem, từ ngày 12 đến 17 tháng 1 tới đây, 14 giám mục thuộc 12 nước Âu Mỹ sẽ thực hiện cuộc viếng thăm liên đới lần thứ 19 với các tín hữu Kitô tại thánh địa. Kiev, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, mong ước có sự hiệp nhất với giáo hội chính thống. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.